Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2018, ngày Chủ nhật, tại Thiền viện Bảo Trơn. Chúng ta có một cái buổi học Phật Pháp. Trong buổi học Phật Pháp này, chúng ta sẽ theo dõi tiếp Thiền sư Trung Hoa đến Tổ Bách Trượng Hoài Hải. Ngài là đệ tử của Mã Tổ, đời thứ ba sau Lục Tổ Huệ Năng. Thì sau khi mà giác ngộ nơi Mã Tổ đạo nhất, từ đàn vịt trời bay qua, thì Tổ hỏi là đã đi đâu rồi, thì Ngài nói qua mất rồi. Thì Ngài nhéo lô mũi một cái, đau thức thanh. Thì ngay đó thì Ngài liền giác ngộ. Ngài giác ngộ một cái tâm mà chúng ta thường quý vị học Phật Pháp thì nghe nói là Đức Phật gọi là Pháp Vương. Pháp Vương tức là cái người làm chủ muôn pháp. Làm chủ là làm chủ thế nào? Làm chủ tức là không chạy theo cái duyên bên ngoài, lúc nào cũng thấy mình và biết mình hết, đây gọi là làm chủ. Chúng ta lâu nay thì chúng ta chỉ theo khách thôi, nghĩa là có người nào đến là mình chạy theo người đó, có cái chuyện gì đến mình chạy theo chuyện đó, mà không bao giờ biết mình là cái người đang quan sát và đang thấy biết. Ví dụ như mình phải là chính mình, chứ có lý nào mà chúng ta thường thường là không phải là chính mình không à? Quý vị thấy một cái chuyện gì đến là quý vị lo âu vì cái chuyện đó, mà quý vị quên mất bản thân mình. Con người đây, trước khi có chuyện đó mình không có lo âu, thì mới thấy là mình quan trọng hóa một cái vấn đề, một cái hiện vật bên ngoài, cho nên nó đánh mất đi một con người của chúng ta rất là quan trọng. Đa phần chúng ta chỉ quan trọng tiền bạc của cải, vật chất, danh vọng. Đó là cái tướng ngũ dục, là những cái chuyện bên ngoài. Mà quý vị thấy mình lo cái gì? Lo về tiền bạc, lo về việc làm, lo về công danh, lo về sự nghiệp không à? Mà quý vị đánh đổi cái tinh thần và sức khỏe của mình cho mấy cái thứ đó, mà mấy cái thứ đó đó nó chỉ nuôi dưỡng mình tạm thời, mà mình lại quên đi một cái vĩnh cửu là con người của chính mình. Cho nên Ngài Đức Lạc Lai Lạc Ma, Ngài nói những cái câu, Ngài nói Ngài cũng thấy lạ, con người ta bỏ sức khỏe để đi tìm tiền bạc, khi tìm tiền bạc rồi mua lại sức khỏe. Ngài thấy lạ vậy. Nhưng mà cái vấn đề, cái công việc ở thế gian này, quý vị làm thì không có mệt đâu, nhưng mà cái lo của mình mới là cái mệt, cái nghĩ của mình mới là cái mệt, cái phiền não của chúng ta mới là cái mệt. Mà tất cả những cái thứ đó nó đánh mất đi con người của chúng ta. Thật ra quý vị sáng ngủ dậy mình đâu có dính cảnh dính duyên gì đâu, rồi đến chiều mình cũng sống một ngày vậy, đâu dính cảnh dính duyên gì. Nhưng mà tự nhiên sáng cái mình nghĩ đến cái công việc, nghĩ đến những cái sự nghiệp, lo lắng chuyện này, lo lắng chuyện kia, lay quay quý vị hết một ngày. Quý vị nghĩ lại, ủa ngày nay mình làm gì á, mình lo những chuyện bên ngoài, mà không bao giờ sống được với cái con người mà đang sống từng phút, từng giây, từng giờ, từng thấy, từng nghe. Cho nên á, là chúng ta thường mà Đức Phật hay nói gọi là quên mình theo vật, tức là quên đi một cái con người mình đang sống đây mà cứ theo duyên ở bên ngoài. Cho nên á, nhiều khi á, quý vị cứ lo những cái duyên bên ngoài, cho nên rồi hay bị rầy bị la, rồi quý vị buồn thôi. Chứ thật ra quý vị sống với con người của mình thì không có gì buồn, không gì lo hết, được an nhiên, được tự tại, được hạnh phúc, thì cái đó mới là cái của báo nhà mình. Chứ còn ở bên ngoài nó không phải là cái của báo đâu, nó chỉ là những cái mà khiến cho chúng ta tạo khổ tạo nghiệp, chứ không có phải là cái kho báu vững chắc. Đức Phật và thầy tổ muốn chúng ta là giàu có chứ không muốn chúng ta là nghèo hèn, nhưng mà chúng ta cứ thích làm cùng tử thôi, cứ chạy lang thang chỗ này chỗ kia mà ít khi nào trở về nhận lại kho báu của chính mình. Quý vị trở về nhận kho báu của chính mình, quý vị là giàu, quý vị là trưởng giả, lúc bây giờ là quý vị mới có thể ra lập nghiệp được. Chứ còn mà bây giờ quý vị ra lập nghiệp mà quý vị không giàu có, không tiền bạc, không địa vị gì hết thì làm sao mà lập nghiệp, làm sao quý vị lập gia đình, làm sao quý vị ra riêng được, đúng không ạ? Thì cũng như vậy, chúng ta phải có giàu có, phải làm chủ chính mình, phải được tự do tự tại, quý vị mới có thể là hướng dẫn người khác tiếp sanh độ chúng, mới có thể làm được những cái việc lớn được. Đó là cái chỗ mà Mã Tổ trao cho Ngài Huệ Hải một cái gia tài sẵn có của chính mình, là cái sẵn có, tức là cái không bao giờ mất được. Thì đến khi mà Ngài giác ngộ rồi, Ngài mới ra độ chúng. Ngài lên trên cái đỉnh núi. Cái đỉnh núi này á, là cao 100 trượng, cho nên thời nhân gọi Ngài là Ngài Bách Trượng, là một Ngài ở nơi một cái núi cao 100 trượng, chứ thật ra Ngài là Ngài Hoài Hải. Sau này người ta ghép hai cái tên lại, người ta sẽ không hiểu, gọi là Bách Trượng Hoài Hải đó. Ngài là một thiền sư rất là nổi tiếng, cho nên ở trong thiền môn, Ngài đã giúp đỡ cho rất nhiều người hầu học giác ngộ, và những đệ tử của Ngài đều là những người rất là xuất cách, đều có thể là nhiếp tăng độ chúng, có thể giúp cho người ta giác ngộ được. Thì trong một cái buổi pháp thoại của Ngài, bữa đó Ngài thuyết pháp xong, khi Ngài thuyết pháp xong rồi thì đại chúng giải tán hết, thì chỉ riêng có một ông già, ổng ngồi lại, ổng không có đi. Thì Ngài nhìn thẳng mặt ông già, Ngài biết đây không phải là con người thường. Ngài mới hỏi: ông là ai, tại sao thuyết pháp xong rồi mà ông lại không chịu ra về? Thì ông lão ổng mới nói: bạch hòa thượng, con không phải là người thường, con là một con chồn ở sau núi, mà thời Phật Ca Diếp con là một vị tăng ra làm trụ trì, thời nhân đệ tử. Có người hỏi: người đại trí tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Con trả lời: không rơi vào nhân quả. Một câu trả lời sai lầm khiến lòng con không an, khiến người ta tạo nghiệp, chính vì thế mà phải đọa vào làm thân chồn 500 kiếp đến nay. Gặp thầy là người trượng thừa, người liễu ngộ, mong thầy nói cho con một câu để giải nghi hoặc. Quý vị thấy rất là kinh khủng. Thời Phật Ca Diếp, Ngài ra làm trụ trì mà chưa sáng đạo, thời nhân họ hỏi một câu mà trả lời không đúng, thế rồi phải đọa làm 500 kiếp chồn. Cho nên đó là chúng ta học Phật Pháp, hiểu cho đúng, tu nó tới nơi thì đi ra làm Phật sự, thuyết Pháp, rủi người ta hỏi cái gì, chịu khó trả lời cho nó đúng. Trả lời mà sai một cái là quý vị làm thân chồn 500 kiếp như chơi à. Cho nên không có phải dễ đâu. Thuyết Pháp thì ai thuyết cũng được, mà đúng chánh Pháp giúp người ta liễu ngộ thì cái đó mới là khó thôi. Chứ thời bây giờ thì thấy ai cũng thuyết Pháp được hết, hàng cư sĩ cũng thuyết Pháp được, mà chỉ e là không đúng chánh Pháp thôi. Cho nên vì vậy đó là rất là nguy hiểm. Mấy cái chuyện này á, nhiều khi mình không có giỡn chơi được. Bây giờ Ngài mới hỏi: thôi ông hỏi lại ta đi. Thì ông già mới hỏi: phàm người đại tu hành có rơi vào nhân quả chăng? Sư đáp: không lầm nhân quả. Tức là không có lầm nhân quả. Đây là một câu đáp rất là chính xác. Bởi vì cái người tu hành giác ngộ rồi, không còn lầm bất cứ một cái chuyện lớn, chuyện nhỏ gì ở thế gian này. Mà thế gian này nó tụ trung thành tụ đều ở trên nhân quả hết. Giống như căn nhà, nghiệp báo, ở cảnh bên ngoài cái gì cũng từ nhân đến quả hết. Quý vị thấy một cái cây nó cũng sanh ra từ hột, rồi nó thành một cái cây, cái nhà ban đầu không có gom tụ lại cũng thành tụ. Cái nhân quả nó thành tụ trong cái cuộc đời này, từ việc nhỏ việc lớn không rời nhân quả. Mà cái người tu hành là khi mà cái tâm giác ngộ trở về cái tâm an lành của mình, không có chuyện nhỏ chuyện lớn gì ở thế gian này mà lầm qua được hết, thấy rõ tường tận. Chính vì không còn lầm cho nên mới không bị nhân quả chi phối, chứ không phải là không có nhân quả. Nó không có nhân quả tức là phản bác hết tất cả giáo điển, phản bác hết tất cả nguyên lý nhân sinh của thế gian. Đạo Phật không như thế. Một câu nói đúng chánh pháp là vạn pháp của thế gian vẫn để nguyên, nhưng mà chúng ta xưa nay là chúng ta lầm nhân quả. Lầm tức là chúng ta không thấy đúng lẽ thật của cái cuộc đời, của cái nhân sinh, cho nên chúng ta lẫn lộn trong cái cuộc đời, cho nên chúng ta mới bị nhiều cái khổ não và cái khổ đau. Chính vì lầm nó cho nên chúng ta mới bị nhân quả nó lôi cuốn chúng ta. Chúng ta lầm, chúng ta tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi bị nhân quả cuốn đi, chịu tất cả những cái quả báo. Thí dụ như bây giờ chúng ta sống trên cái cuộc đời này, tất cả sự nghiệp, đời sống, gia đình của quý vị đều tùy thuộc vào nhân quả mà chúng ta đã tác tạo trong quá khứ. Cho nên hiện tại chúng ta phải chịu những cái nhân quả nghiệp báo từ nơi quá khứ kết với cái nghiệp hiện tại của chúng ta mà thành tựu trên cuộc đời này, mà chúng ta không thể nào làm chủ được, không một phút giây nào được tự do, không được một phút giây nào tự tại, bởi vì từ cái chữ lầm mà thôi. Chúng ta lầm cho nên chúng ta mới bị các pháp thế gian lường gạt. Chúng ta lầm cho nên mới bị thân này lường gạt chúng ta, bởi vì thân này là thân giả mà chúng ta bị nó gạt cho là thiệt, cho nên chúng ta chịu khổ vì thân này. Cho nên chính vì vậy đó là quý vị, là chúng ta đều là mê lầm cả. Mà cái người giác ngộ là không còn lầm nữa, không còn lầm cái thân này, không còn lầm của cải vật chất của thế gian. Chính vì không lầm cho nên các vị dững dưng, tức là không theo những cái chuyện thế gian, không theo những cái chuyện mà nghiệp tập, không theo những cái chuyện mà khiến cho đi vào con đường khổ, trầm luân khổ não, cho nên các vị được giải thoát tự do. Đây mới là con người giác ngộ, thưa quý vị. Chứ không phải nói cái người tu giác ngộ không thiện không ác là chắc không biết gì đâu, nhưng mà chính cái chỗ không còn lầm mới là cái chỗ được tự do tự tại. Cho nên á, người tu là phải là không lầm nhân quả thì như vậy mới giác ngộ được, chứ không phải là không có nhân quả. Cho nên hai cái này nó khác nhau. Mà cái người học thiền đó dễ bị rơi vào trong tình trạng này, tự vì nói cái gì cũng không mà. À, cái gì cũng không, thiện ác tốt xấu gì cũng không, thế gian cũng không, thân cũng không, tâm cũng không, cái gì cũng không, cho nên nói nhân quả không luôn. À, cái đó là cái sai. Nói không là không vướng mắc, không vướng bận, không còn đắm nhiễm. Đây mới là cái không của Bát Nhã, chứ không phải là không có gì. Cho nên quý vị vào trong cửa thiền, nói cửa thiền là cửa không, nói vô đây chắc là không rồi đó, không có gì. Thật ra có hết, không có gì là không có cả. Cũng ăn, cũng uống, cũng sống, cũng sinh hoạt như bao nhiêu người khác. Nhưng có điều là cái không ở đây là không còn những tham sân si, không còn phiền não, không còn thiện ác hơn thua tốt xấu, không còn thị phi đôi chối, thì như vậy mới là không, chứ không phải là không có gì hết. Cho nên ông Tăng này ổng nghĩ là cái gì cũng không hết thôi, không nhân quả luôn. Trả lời câu sanh dờn vậy, 500 kiếp đọa lành làm thân trồn là hợp lý. Mai mà có tổ Bách Trượng ra đời ngay cùng thời của cái con trồn, chứ còn nếu mà không có tổ Bách Trượng mà khai thị chắc ông không biết bao giờ mới giác ngộ. Nhưng mà cái người đại trí mà khơi dậy liền giác, cho nên nghe một cái câu nói này cái là ông giác ngộ liền. Khi ông già giác ngộ rồi, ông làm lễ mới thưa: con đã thoát thân trồn, con ở sau núi, dám xin hòa thượng lấy theo lễ tăng chết mà làm tống tán con. Đó là ông già ông nói con nghe câu này là con thoát được thân trồn rồi, cho nên á là xin hòa thượng lấy cái nghi lễ của một vị tăng mà làm lễ làm đám tang cho con. Tại vì ngài tiền thân ngài là một vị tăng tu hành, chứ không phải là cái người thường. Sư vào trong kêu Duy Na đánh kiển bảo chúng ăn cơm xong đưa đám một vị tăng. Đó là sư nghe vậy rồi sư mới vào bên trong kêu Duy Na, tức là kêu Duy Na đánh kiển. Tại vì thường thường chúng đông lắm, ở các thiền viện mà chúng đông 500 người mà đâu có kêu từng người được. Nếu mà bây giờ họ có cái loa thì họ bắt loa lên họ kêu. Nhưng mà ở trong thiền viện thì dùng linh khánh kẽn hay là bảng để mà kêu chúng thôi. Mà mỗi cái ký hiệu đó là có một cái hiệu lệnh riêng, cho nên là giống như ở trong quân trường vậy đó. Có những cái hiệu lệnh mà ở trong thiền viện, ví dụ như ăn cơm thì đánh ba cái, mà khi mà đánh một hồi đó là tức là có cái việc cần gấp hợp chúng vân vân. Đó là những cái mà những cái hiệu lệnh ở trong chúng. Thì ông Duy Na ông đánh kẽn thì mới bảo chúng là khi mà ăn cơm xong, tức là đưa đám một vị tăng, đại chúng nhóm nhau cùng bàn tán, đại chúng điều mạnh, nhà dưỡng bệnh không có người nằm, tại sao có việc này? Tức là khi mà báo là chuẩn bị đi đưa đám tang một vị tăng thì trong chúng mới coi qua, ủa huynh đệ mình người nào cũng khỏe hết, đâu có người nào chết, trong nhà bệnh cũng đâu có người nào mà nằm đó đâu, tại sao lại đưa đám một vị tăng? Ai cũng bàng hoàng và ngơ ngác hết. Sau khi ăn cơm xong thì mặc dù là ngơ ngác như vậy, nhưng mà hòa thượng viện chủ ổng đã nói vậy là chắc có nguyên do, trên đại chúng xếp re hết nên là ăn cơm xong cứ mọi người cứ xếp hàng là đi theo hòa thượng. Sư dẫn chúng đến hang núi phía sau, lấy gậy khơi lên thấy xác một con chồn vừa chết, bèn làm lễ thiêu như một vị tăng. Ngài đến sau núi và cái hang, ngài lấy gậy ngài mới khều khều ra là thấy xác một con chồn. Nên ở đây đó là nó có một chuyện nữa là chúng ta phải lưu ý, bởi vì đó là trong cái luân hồi sanh tử này, lúc làm thân người, lúc làm thân thú, nó nhanh dữ lắm, 80 năm có thể nó thay đổi. Mà chúng ta tại sao trong cái Phật giáo thường nói chúng ta phải không nên sát sanh là vậy đó. Bởi vì khi chúng ta sát sanh, có thể tuy là một cái thân của cái con chồn, hay là thân của một cái con cáo, hay là thân của một con nai, con hưu, đều có thể là tiền thân của một con người. Mà nói nặng hơn, có thể là người thân của chúng ta. Mình sát hại chúng sanh giống như sát hại người thân của mình. Mà nó lạ một cái như vậy nè, tại sao dám nói là người thân của mình? Bởi vì cái giáo lý của Phật giáo là cái nhân duyên đó. Một con vật mà nó đến với mình, nó cũng có cái tiền duyên với mình, chứ không phải là tự nhiên là nó đến đâu. Nuôi một con chó, nó cưng, nó theo mình, nó thương, nó trung thành với mình, đều là người thân của mình, chứ không phải là tự nhiên vậy thôi. Nhân quả mà cộng duyên thì mới lại. Cho nên đa phần những con vật mà chúng ta nuôi đều có thể là người thân của mình. Cho nên mỗi lần mà đám cưới, đám tang mà giết trâu, giết bò, giết gà, giết vịt, giết heo là người thân mình, mang thêm cái nghiệp là phải vậy đó. Mình đã người thân mình đã mất rồi, lại mạnh tay giết thêm người thân của mình để mà đãi đằng nữa. Mà nhất là ở Việt Nam mà thời dùng quê, quý vị thấy đâu phải như ở Mỹ mình ít tạo nghiệp. Chứ còn dùng quê mỗi lần có cái tiệc gì, có cái đám gì là người ta cũng là sách dao ra, người ta mổ heo, mổ bò, cắt cổ gà, cắt cổ vịt vậy đó. Thê thảm lắm. Cái hồi tại mạng ở Việt Nam Lúc đó đi đám một cái người Phật tử ở trong xóm đó luôn. Khi mà vừa tụng kinh vừa quay ra một cái thấy người nhà đi bắt vịt bắt gà, bắt la quét quét, cái chạy ra ngoài thấy họ làm mình sẽ xót thương mà không biết làm sao mà nói họ không nghe. Họ cho cái đó là cái thường lệ của họ là như vậy. Cho nên mới thấy là chúng ta làm đủ chuyện đó, không thấy được cái nhân quả, không thấy được những cái nhân duyên, những cái luân hồi nghiệp báo. Cho nên là cứ mạnh tay mà giết nhau, mà toàn giết người thân mình không à. Bởi vì chúng ta chỉ thấy là bây giờ mình là có con người với nhau, anh em bà con dòng họ con người chúng ta đâu có giết nhau. Nhưng mà chúng ta nghĩ con vật mà đâu có sao đâu, tức là nhất là cái câu vật dưỡng nhân nữa. Trên con vật để mà nó bồi dưỡng mình, mà có con nào nó tự nguyện nó đến nó bồi dưỡng mình đâu. Cắt cổ nó là nó khóc lóc, nó than, nó la, nó đau, nó đớn, nó khổ, nó sân hận. Mà quý vị biết là khi mà những cái con vật mà nó sân hận đó, thì trong cái cơ thể của nó phát ra những cái độc tố. Những cái độc tố nó phát ra nó nằm ở trong thịt đó, cái mình ăn vô bị cancer vậy đó, ăn vô bị bệnh hết. Không có ung bú này nó ra ung bú khác, từ nơi cái lòng sân hận của chúng sanh. Cho nên vì vậy đó là chúng ta nên ăn chay là như vậy. Bởi vì đó những cái vật thực họ không có oán hận, bởi vì họ không có tâm thức, nó thuộc về vô tình, nó không có oán hận. Cho nên ăn chay thì lại ít bệnh hơn. Mà bây giờ bên châu Âu là hết 60-70% họ ăn chay. Quý vị mà đi kỳ tài mãn đi châu Âu mà đi vô mấy cái chợ đó, họ bán đồ chay, đa phần họ bán đồ chay không à. Nó lạ như vậy. Mấy cái đồ hộp hộp mà mình thấy rồi, những cái đồ họ để đó, mình thấy ủa coi lại là đồ chay hay vegetarian hết trơn à. Chứ nó không có cái chuyện mà thịt. Còn thịt họ để vào một cái khu riêng mà rất là sạch sẽ. Cho nên là thấy là cái tinh thần của họ là rất là cao. Họ chỉ thương súc vật thôi. Chứ còn người Phật tử chúng ta hiểu nhân quả, thấy được cái luân hồi mà chúng ta lại sát hại chúng sanh, hay mà còn ăn mặn nhiều thì thật ra không tốt. Quý vị nên tập ăn chay, ở nhà nên tập ăn chay. Thật ra người ta nói ăn chay thì nó yếu, chứ thấy nó đâu yếu gì đâu. Mà đây mình có sữa, có đường, mình ăn uống vô thì không yếu gì hết trơn á. Mà đây là do cái thói quen của mình thôi. Ngày xưa thiếu thịt thiếu cá mình chịu không nổi, ăn chay quen rồi đó, thấy thịt thấy cá mình cũng chịu không nổi luôn đó. Bởi vì đây là do cái thói quen của mình. Chứ còn nếu mà quý vị biết thói quen đó thì đây gọi là cái nghiệp, mà cái nghiệp thiện nghiệp lành, mà cái nghiệp thiện nghiệp lành rất là tốt. Mà quý vị khi mà quý vị ăn chay rồi đó, quý vị thương chúng sanh lắm, thấy con vật quý vị thương nó dễ thương lắm. Còn quý vị ăn mặn đó, thí dụ như quý vị đi vô quý vị thấy cái hồ cá của người ta, quý vị thấy quý vị không có thương nó đâu. Quý vị nói con này là chiên lên là béo nè, quý vị nghĩ như vậy đó. Mà xác thịt của người ta mà mình nghĩ mình muốn ăn không à. Bởi vì do cái thói quen của mình, thấy con gà con vịt với con này là chiên xù lu ti hay cà ri là ngon ghê lắm, mình thấy do thói quen của mình. Chứ còn quý vị ăn chay rồi thấy nó thương nó tội, nó mà bị thương là cũng giúp đỡ. Giống như là từ tiền thân Đức Phật đó, ông Đề Bà Đạt Đa bắn con chim rơi xuống, ngài thương, thấy là ngài thương, ngài chạnh lòng liền lấy mũi tên ra băng thuốc dưỡng con chim đó lành. Mà cái câu nói của hai người cãi nhau vì cái con chim đó, mà ngài nói một cái câu mà mình thấy cảm động dữ lắm. Mà cái câu nói này vua Tịnh Phạn phải xử cho thái tử Tức Đạt Đa Thắng. Ngài lý giải như thế này nè, là anh thù con chim, ghét con chim, anh bắn con chim này cho nên nó là nó thù anh, nó thù anh cho nên nó không phải là của anh. Còn tôi thương con chim, tôi lo cho con chim, tôi săn sóc nó thương tôi, nó là của tôi. Một cái đạo lý mà mình nghe là nếu mà cái người thường thì họ không có hợp lý, pháp luật không có hợp lý. Nhưng mà đứng về mà cái tâm của chúng sanh đó, đây rất là hợp lý. Ở trên thế gian này quý vị thương ai thì cái người đó là của quý vị. Cho nên mới nói cha mẹ mà mất rồi đó, cha mẹ vẫn còn mãi trong tim mình. Bởi vì mình còn thương cha, còn thương mẹ, thì mẹ mình vẫn còn ở bên chúng ta, còn ở trong lòng chúng ta là vậy đó. Còn mà cái người mình không thương rồi đó, là cái người đó không thuộc về mình. Cái người đó là cái người còn sống mà như đã chết rồi. Cho nên là nhiều khi cha mẹ đang còn sống đó mà có những người con chưa từng quan tâm, chưa từng biết thương cha, biết thương mẹ. Thật ra cha mẹ đã chết từ lâu rồi, chứ không phải là bây giờ mới tắt thở đâu. Còn vẫn còn thương cha, vẫn còn thương mẹ. Thì dù cho mẹ đã chết rồi, nhưng mà mẹ còn mãi mãi trong tim chúng ta, cha vẫn còn mãi trong tim chúng ta. Cho nên là cái lý giải của Thái tử Tức Đạt Đa rất là thâm sâu, là bởi vì tôi vẫn còn thương một cái con vật này, cho nên con vật này là của tôi. Vô tình phạn sự thắng liền. Cái điều rất là hợp lý, rất là hợp tình. Bởi vì trên thế gian này quý vị còn thương bất cứ người nào thì cái người đó vẫn còn là của quý vị, vẫn còn là những người vẫn còn thuộc về mình, bởi vì mình còn có tình thương, còn có từ bi. Cho nên cõi lòng của chúng ta đầy đủ cái lòng từ thương tưởng hết tất cả chúng sanh, thì như vậy chúng sanh đó là những cái người vẫn là những người thân của mình, những người bà con thân thuộc của chúng ta. Cho nên vì vậy đó là tuy là mang xác thân của súc sanh, nhưng mà cái tâm hồn không phải súc sanh đâu. Cái tâm hồn bởi vì chỉ chịu những cái nghiệp báo như vậy thôi. Cho nên đó là chúng ta đời này làm thân người, nhưng mà chúng ta lỡ tạo một cái nghiệp gì, có thể chúng ta cũng không thể mang được thân người, và chúng ta phải mang một cái thân thú. Khi mà mang cái thân thú rủi mà rồi mình thương bà con thân thuộc của mình, cho nên mình tái sanh vào trong những cái nhà bà con thân thuộc của mình. Bà con thân thuộc mình không có hiểu đạo, không hiểu nhân quả, lấy dao cắt cổ mình hỏi thử chúng ta đau không? Thật ra đau lắm. Cho nên mình thương chúng sanh, thử một lần chúng ta đặt địa vị mình vào thân của chúng sanh, thì như vậy đó chúng ta mới thương tưởng được tất cả chúng sanh. Cho nên ta nói mình muốn thương người khác thì mình phải thử mình đặt mình vào địa vị người khác, mình mới hiểu được họ. Cho nên mới nói thương và hiểu là như vậy. Thì như vậy đó là sau khi mà dùng cơm xong thì sư dẫn chúng đến cái hang sau núi, thấy xác một con chồn. Thì bây giờ ngài mới thiêu con chồn này theo cái nghi lễ của một vị tăng. Thì lúc bấy giờ thì tất cả đệ tử mọi người đều biết một cái câu chuyện, khi nghe hòa thượng kể lại thì ai cũng cảm động và vô cùng sợ hãi, là những cái nhân quả nghiệp báo của nhân sanh, không khéo là chúng ta lại đọa vào trong những cái cảnh giới khổ. Sư thường đường dạy chúng linh quang chói sáng, vượt khỏi căn trần thể bày chơn thường, không thuộc văn tự tâm tánh không nhiễm, vốn tự viên thành chỉ lìa vọng duyên, tức như như Phật. Tức là ngài thượng đường, ngài nói một cái câu mà nó chấn động. Đây mới thực sự gọi là sư tử hống. Đây là sư tử hống, nghĩa là cái tiếng vang của sư tử mà khiến cho tất cả thú rừng đều sợ hết, cũng như lời pháp này khiến cho tất cả những chi kiến và kiến giải của chúng ta đều tan tành hết. Ngài nói là linh quang chói sáng vượt khỏi căn trần, tức là trong lòng chúng ta có một cái tâm Phật luôn luôn nó chói sáng, mà nó phát ra khắp cả căn, khắp cả trần, mà không bị căn trần gì trói buộc hết. Đây là cái bản tánh tự nhiên của chúng ta, thể bày chân thường không thuộc văn tự. Cái thể nó bày chân thường, không có dùng cái ngôn ngữ gì hết. Giống như quý vị ngồi đây, tâm tự nó an bình, lòng của mình nó tự sáng ra, mắt thấy, mũi ngửi, lưỡi nếm, tai nghe rõ ràng. Thể bày chân thường là cái pháp thân thanh tịnh nó hiện bày ra, nhưng mà động niệm cái là nó mất. Động niệm là quý vị theo niệm đó, cho nên mất đi cái chân thường này. Nó không có thuộc cái văn tự, cho nên không cần chúng ta phải suy nghĩ, không cần chúng ta phải tìm kiếm gì hết, mà tâm của mình nó vẫn tròn đầy như thế. Tâm tánh không nhiễm, vốn tự duyên thành. Cho nên lâu nay chúng ta nói là mình nhiễm cái này, mình nhiễm cái kia, nhưng thật ra Phật tánh này chưa từng có nhiễm gì hết, chỉ là chúng ta bỏ quên thôi. Chứ mà chúng ta trở về nhận một cái tâm nó an lành, đầy đủ sẵn có của chúng ta, cái chân thường hiện hữu nơi đây, chân thường này phát ra một cái linh quang, nó tự chiếu sáng hiện hữu đầy khắp từ đây và cả pháp giới như vậy, thì nó có từng nhiễm đâu, không từng nhiễm đó, cho nên nó vốn tự viên thành, là nó tự nó đầy đủ rồi, không cần phải tạo tác. Chỉ lìa vọng duyên, tức như như Phật, ở nơi cái tâm này không còn nhiễm, không tự mình lìa hết tất cả vọng duyên, thì tâm này gọi là cái tâm Phật. Cho nên quý vị mà đi vào chùa, người ta nói là đi vào, người ta nói là vào đạo, người ta nói là trở về con đường giác ngộ giải thoát, thì đây đều là cái trở về cái tâm chân thường này, trở về cái con người thật này, là chúng ta được giác ngộ, là chúng ta được giải thoát, là được tự do, được tự tại, không còn chịu khổ và không còn lầm nhân quả, không còn lầm các pháp thế gian, không còn lầm thân tướng này, thì chúng ta được giải thoát tự do, an vui hạnh phúc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.